Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một người mẹ tù nhân lương tâm Việt Nam vận động tại Úc trước đối thoại nhân quyền Việt Úc.
Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc muốn can thiệp cho vợ ông Lưu Hiểu Ba.
Bắc Hàn coi thường đề nghị đối thoại của Nam Hàn.
Động đất mạnh ở Hy Lạp, ít nhất 2 người chết, 100 người bị thương.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sự nghiệp của John McCain có một khởi đầu đầy hiểm nguy. Trong vai trò một phi công của Hải quân Mỹ ở Việt Nam, chiếc máy bay của ông đã bị bắn hạ trên Hồ Trúc Bạch ở Hà Nội. Ông trở thành tù binh chiến tranh trong 5 năm và trong thời gian này đã bị đánh đập và tra tấn. Ông ít khi nói gì về thời gian này. Điều mà ông thích nói đến nhiều hơn là ông đã 20 lần tới thăm Việt Nam từ dạo đó và những cố gắng của ông để đưa hài cốt các quân nhân Mỹ tử trận tại Việt Nam về nước. Năm ngoái, ông McCain nói với VOA.
First of all, I worked very, very hard for normalizing our relations. I wanted to heal the wounds of war.
Điều trước tiên là tôi đã làm việc tận lực, hết sức mình để bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Tôi muốn hàn gắn những vết thương của chiến tranh. Tôi muốn nhiều cựu quân nhân của chúng ta chưa từng làm được điều đó thực sự trở về nhà. Tôi có thể nói rằng con số các cựu chiến binh mà tôi đã gặp đưa gia đình họ trở về Việt Nam để người thân của mình chứng kiến nơi mà mình đã từng phục vụ và chiến đấu. Thật là, và các quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp hơn như trong lúc này.
Ông John McCain là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, một ủy ban có nhiều thế lực. Ông cũng là người kiên định đấu tranh ủng hộ quân đội Mỹ. Ông nổi tiếng là người hợp tác với các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ về vấn đề biến đổi khí hậu, cải cách triệt để chính sách di trú và cải cách tài trợ cho cuộc bầu cử. Ông McCain đã 2 lần ra tranh chức tổng thống. Năm 2008, ông được đảng Cộng Hòa đề cử đại diện cho đảng trong cuộc đua giành chức tổng thống với ông Barack Obama. Vài tuần trước bầu cử, ông McCain đã chặn lại một người ủng hộ mình, đang có những lời nhục mạ ông Obama, đối thủ chính trị của ông. Một người phụ nữ ủng hộ ông nói,
"He's an Arab. He is not..."
Ông ta là một người Ả Rập.
Ông McCain lập tức cản lời ủng hộ viên.
"No, ma'am. He's a decent..."
"Không, thưa bà. Ông ấy là một người tử tế. Một người yêu thương gia đình. Một công dân Mỹ mà tôi có những bất đồng về ý kiến."
Một trong những người đầu tiên lên tiếng sau khi có tin ông McCain được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não là ông Obama. Ông Obama viết trên Twitter. John McCain là một anh hùng của Hoa Kỳ và là một trong những chiến sĩ can trường nhất mà tôi từng được biết. Bệnh ung thư chưa biết đối thủ của mình là ai. John, anh hãy đánh gục nó đi. Những người khác cũng góp tiếng với những lời lẽ nói lên tình cảm tương tự, gồm cả Tổng thống Donald Trump, rất nhiều đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ McCain tại Điện Capitol, đang nóng lòng trông chờ để có thể đón ông trở lại tiếp tục phục vụ tại trụ sở Quốc hội Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Trump đang có dấu hiệu muốn leo thang cuộc tấn công nhắm vào cuộc điều tra hình sự về việc Nga xen vào cuộc bầu cử Mỹ. Các phụ tá của Tổng thống Trump được cho là đang điều tra toán công tố viên của biện lý đặc biệt Robert Mueller để tìm những phương cách nhằm hạ uy tín của cuộc điều tra đang được tiến hành liên quan tới nước Nga. Toán công tố viên hùng hậu của ông Mueller và những cộng sự của họ đang xem xét xem liệu có bất cứ cố vấn nào của ông Trump tiếp tay với âm mưu của Nga nhằm gây gián đoạn cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái hay không. Hôm thứ Năm 20 tháng 7, người phát ngôn tại Bạch Ốc dường như không che giấu việc biện lý đặc biệt Mueller đang trong tầm ngắm của ông Trump. Bà Sarah Sanders phát biểu, "Tôi không thể tiên đoán mọi việc có thể diễn ra trong tương lai và những gì mà ông Mueller có thể làm mà sẽ buộc chính phủ phải hành động. Nếu không thì là điều đáng chê trách. Cho nên tôi sẽ không bàn về những giả thuyết. Tôi chỉ có thể nói về tình hình tại thời điểm này, ngày hôm nay." Báo chí dẫn các nguồn tin tường thuật rằng Tổng thống Trump hết sức bực dọc về ý niệm rằng cuộc điều tra của ông Mueller có thể lan rộng tới các hoạt động tài chính của ông và gia đình ông. Tờ The Washington Post tường thuật rằng ông Trump đã vấn ý các cố vấn về quyền của Tổng thống ân xá cho các phụ tá, cho người thân trong gia đình và ngay cả cá nhân ông liên quan tới cuộc điều tra. Trong một diện tiền có liên quan, con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., cựu quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông là Paul Manafort, và Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Tổng thống và cũng là con rể của ông Trump, sẽ ra khai chứng vào tuần tới về cuộc gặp gỡ hồi năm ngoái với một luật sư người Nga, người đã cho biết là có trong tay những thông tin có thể phương hại tới uy tín của bà Hillary Clinton và như thế sẽ giúp chiến dịch vận động của ông Trump. Luật sư Nga cho biết bà sẵn sàng nói tất cả cho các nhà lập pháp Mỹ nghe về cuộc gặp gỡ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Mẹ của một tù nhân lương tâm Việt Nam đang ở Úc để vận động các giới chức chính phủ và dân biểu nước này tăng áp lực để Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Hôm 18 tháng 7, bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, đã đến gặp dân biểu Milton Dick, thành viên đảng lao động Úc tại thành phố Brisbane. Vào cuối tuần này, bà sẽ gặp dân biểu Chris Hay tại thành phố Sydney. Ông Hayes là thành viên đảng lao động đại diện cho tiểu bang New South Wales. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Úc, bà Kim Liên cho biết.
Tôi làm việc với hai dân biểu ở Úc này. Một ông là Chris Hayes, còn một ông nữa là Milton Dick. Hay không? Hai ông này là rất ủng hộ vấn đề mà nhân quyền ở Việt Nam.
Trước đó, bà Liên đã gặp bà Ellen Pearson, giám đốc của tổ chức Human Rights Watch tại Úc, và tiến sĩ Lach Lan Stragan, trợ lý thứ nhất Bộ phận Chính sách Đa phương thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc ở thủ đô Canberra. Bà Kim Liên cho biết bà là người duy nhất từ Việt Nam sang Úc để trao đổi với Bộ Ngoại giao Úc về vấn đề nhân quyền kỳ này, bởi vì nhiều người khác cũng được mời nhưng bị chính quyền Việt Nam chặn nên không thể xuất cảnh.
Bộ Ngoại giao nói chuyện về vấn đề nhân quyền với tù nhân lương tâm cho cái cuộc tháng 8 tới là... Chính phủ Úc sẽ gặp chính phủ Cộng sản Việt Nam. Đi ra rất nhiều người nhưng mà họ lại bị chặn hết. Chỉ có một mình tôi là đi được thoát thôi.
Theo bà Liên, Bộ Ngoại giao Úc muốn tìm hiểu các trường hợp vi phạm nhân quyền trong nước trước khi tiến hành cuộc đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Canberra vào tháng 8 năm nay. Bà Kim Liên chia sẻ những nội dung bà trao đổi trong chuyến đi này như sau.
Thì cái nội dung mà tôi đưa lên thì cũng là những vấn đề thiết thực ở trong nước. Tù nhân lương tâm là ở trong tù càng ngày là họ càng, trong nước Việt Nam hiện giờ càng ngày họ càng bắt bớ nhiều người hơn. Tù nhân có thể ra tù rồi sẽ bị bắt lại nữa. Và vấn đề nhân quyền người dân như dân quan, dân đồ, mất đất đó, họ bị đàn áp dữ dội. Những tù nhân đã ra mà vẫn bị là quản chế, vẫn bị là bức bách, tuyệt đường sinh sống.
Bà Anna Nguyễn đại diện cho Voice, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ có chi nhánh tại Úc, hỗ trợ cho chuyến đi của bà Kim Liên, cho VOA biết về vai trò của Voice trong nỗ lực vận động cho nhân quyền tại Việt Nam.
Raise awareness cho cái nhân quyền về nhân quyền ở Việt Nam, về người tù nhân tâm và Đinh Khoa. Anna với cô Liên đi tham gia cái một buổi họp với trước khi 14th Australia. Vietnam Human Rights Dialogue.
Mục đích của chúng tôi là giúp cho chính phủ và các dân biểu Úc hiểu rõ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, về các tù nhân lương tâm, cụ thể là trường hợp Đinh Nguyên Kha. Voice cùng các tổ chức xã hội dân sự khác được Bộ Ngoại giao Úc mời để trao đổi thông tin để họ đưa ra một thông điệp quốc tế mạnh mẽ về vấn đề vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Úc, đối thoại nhân quyền Úc-Việt Nam là một phần quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam, cho phép thảo luận các vấn đề nhân quyền quan trọng được quan tâm trong một bầu không khí xây dựng, thẳng thắn và cởi mở. Theo bà Anna Nguyễn, nhân dịp này Voice cũng đã đưa ra một số đề xuất với tiến sĩ Strahan và nhân viên của ông tại Bộ Ngoại giao để giúp mở rộng hoạt động của tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và gửi một thông điệp quốc tế mạnh mẽ tới chính phủ Việt Nam. Dịp này, bà Kim Liên nêu ý tưởng về việc xây dựng một mạng lưới cho phụ huynh của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Liên cho biết bà cũng có dịp gặp gỡ cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại các thành phố lớn ở Úc như Sydney, Melbourne hoặc Brisbane. Con trai của bà là Đinh Nguyên Kha, người đang phải chịu án tổng cộng 6 năm tù tại nhà tù Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đinh Nguyên Kha bị bắt vào hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà chức trách Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Long An, Kha bị tuyên án 8 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế. Sau đó, trong phiên phúc thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ngoài ra, Kha còn chịu thêm án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Một người con khác của bà Kim Liên là Đinh Nhật Uy, anh trai của Kha, cũng từng bị chính quyền Long An bắt giam 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Vào tháng 1 năm 2014, bà Kim Liên cùng các gia đình tù nhân lương tâm khác đã gặp các giới chức và dân biểu tại Hoa Kỳ. Dân làng Việt Nam phong tỏa một nhà máy dệt lớn cung cấp vải cho các thương hiệu thời trang quốc tế để đòi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy vì lo ngại về ô nhiễm môi trường. Hãng tin Reuters đưa tin hàng trăm cư dân tỉnh Hải Dương từ tháng 4 đến nay đã lập lán trại thay phiên nhau ngày cũng như đêm phong tỏa nhà máy dệt Pacific Crystal để đòi nhà máy này ngưng hoạt động. Pacific Crystal do tập đoàn Pacific Textiles có trụ sở ở Hồng Kông điều hành. Trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc phong tỏa có hãng thời trang Uniqlo của Nhật Bản. Dù phong tỏa nhà máy Pacific Crystal là thêm một thách thức nữa đối với chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan tới nạn ô nhiễm do công nghiệp gây ra vào một thời điểm khi Việt Nam đang vận động đầu tư nước ngoài nhằm duy trì mức tăng trưởng kinh tế thuộc hàng cao ở Đông Nam Á. Khai trương vào năm 2015, nhà máy dệt Pacific Crystal tại tỉnh Hải Dương là một liên danh giữa tập đoàn Pacific Textiles Holdings Limited và tập đoàn sản xuất hàng may mặc Crystal Group, được biết vốn đầu tư ban đầu là ít nhất 180 triệu đô la Mỹ. Người dân địa phương cho biết từ năm ngoái họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối. Ông Vũ Đình Vịnh, một cựu chiến binh, nói mùi hôi bốc lên rất khó chịu, hôi hám không chịu nổi. Ông Vịnh cho biết khi ông và những người khác đi kiểm tra thì phát hiện ra mùi hôi từ nước thải của nhà máy. Theo một thông báo trên trang mạng của chính quyền tỉnh Hải Dương, vào hồi tháng 2, công ty này đã bị phạt 672 triệu đồng vì đã xả thải độc hại ra môi trường trong tháng 12 năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ trích quyết định xử phạt cho biết công ty xả nước thải có 5 thông số vượt 10 lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 7, khi một đoàn chính quyền địa phương ra thời hạn 3 ngày để dân làng phải giải tán, dân nói họ sẽ không đi đâu cả. Ông Bùi Văn Nguyệt, 70 tuổi, khẳng định chúng tôi muốn trục xuất nhà máy này và không cho họ sản xuất nữa. Ông Eugene Chen, giám đốc bộ phận trách nhiệm xã hội của tập đoàn Pacific Textiles, nói với hãng Reuters rằng với sự trợ giúp của chính quyền địa phương, công ty đã thực hiện các bước để ngăn chặn xả nước thải gây ô nhiễm. Trong tuần, công ty Pacific Textiles cho biết họ đang chờ Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý Khu công nghiệp để giải tỏa cuộc phong tỏa. Hãng thời trang Fast Retailing của Nhật Bản, chủ sở hữu nhãn hiệu Uniqlo, nói với Reuters rằng hãng đã sử dụng vải từ nhà máy này qua trung gian và hiện đã chuyển sang sử dụng nguồn khác. Hãng này cho biết đã xác minh những bước mà công ty Pacific Crystal đã thực hiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm do xả thải. Hãng thời trang Fast Retailing tin rằng vụ tranh chấp đền bù giá đất với nông dân liên quan tới các điều khoản ban đầu của việc chuyển quyền sử dụng đất, và nói thêm rằng cả hãng và công ty Pacific Crystal đều không liên quan đến vụ tranh chấp này. Người dân nói vụ tranh chấp giữa chính quyền địa phương về việc bán đất đã diễn ra hơn một thập kỷ là một vấn đề riêng biệt. Ông Vịnh nói đây hoàn toàn là vấn đề ô nhiễm môi trường. Công ty Pacific Textiles không cho biết công ty cung cấp vải cho khách hàng nào từ nhà máy này, nhưng trang web của hãng này cho biết họ có quan hệ với các thương hiệu như Calvin Klein và Victoria's Secret. Nạn ô nhiễm ở Việt Nam đã gây nhiều chú ý trong dư luận kể từ năm ngoái sau khi nhà máy thép Formosa Black Hà xả thải gây cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường mới có thể tiếp tục sản xuất ở trong nước. Nhưng mặt khác, chính quyền cũng áp dụng các biện pháp cứng rắn để đàn áp các nhà vận động môi trường. Những cuộc biểu tình của họ là phép thử đối với các giới hạn về luật nghiêm ngặt, hạn chế những lời chỉ trích và cố gắng duy trì trật tự công cộng. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được biết đến với bút danh Mẹ Nấm, một trong những blogger nổi tiếng nhất của Việt Nam, trong tháng này bị tuyên án 10 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Trưởng phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Ông Zaid Ra'ad al-Hussein ngày 20 tháng 7 loan báo muốn gặp gỡ các giới chức Trung Quốc để thúc giục Bắc Kinh cho phép vợ của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba được quyền tự do đi lại và du hành. Ông Lưu, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Trung Quốc, vừa qua đời tuần trước vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, trong lúc đang thọ án 11 năm tù về tội danh kích động lật đổ chính quyền, sau khi soạn thảo thỉnh nguyện thư mang tên Hiến chương 08 kêu gọi cải cách chính trị sâu rộng tại quốc gia cộng sản này. Vợ ông Lưu, bà Lưu Hà, bị quản thúc tại gia kể từ khi ông Lưu được vinh danh giải Nobel Hòa Bình 2010. Ông Ziết cho báo giới biết tại New York rằng, tôi dự định họp với các giới chức Trung Quốc. Chúng tôi giờ đang tập trung vào vợ của ông ấy và tìm cách đảm bảo rằng bà ta được tự do đi lại và được rời khỏi Trung Quốc nếu muốn. Trung Quốc nói, trường hợp của bà Lưu Hà là chuyện nội bộ của Bắc Kinh chớ nên can thiệp.
Hồ Xuân Hoa, ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc. Con đường thăng tiến của ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, ngày càng rộng mở sau khi một đối thủ tiềm năng của ông rớt đài, hãng tin Reuters nhận định, có biệt danh là Tiểu Hồ, để phân biệt với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người đã nâng đỡ ông. Hồ Xuân Hoa lâu nay vẫn được xem là một ngôi sao trên chính trường Trung Quốc. Giờ đây, cú ngã ngựa đột ngột của ông Tôn Chính Tài, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông Hồ, càng củng cố cơ hội thăng tiến của ông tại đại hội đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Các nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng lâu nay vẫn ca ngợi ông Hồ, 54 tuổi, là một trong những nhân vật hứa hẹn nhất của thế hệ lãnh đạo thứ 6, tức thế hệ sẽ lên thay dàn lãnh đạo của ông Tập Cận Bình khi ông Tập về hưu. Cho đến giữa tháng 7 năm nay, ông Tôn Chính Tài, bí thư Thành ủy Trùng Khánh, vẫn được xem là có nhiều triển vọng trong thế hệ lãnh đạo thứ 6. Thế nhưng, ông Tôn, vốn nhỏ hơn ông Hồ 1 tuổi, đã đột ngột bị cách chức và, theo nguồn thạo tin trong đảng, đang bị điều tra. Ít được biết đến trên trường quốc tế, ông Hồ Xuân Hoa đã trải qua phần lớn sự nghiệp chính trị của mình tại khu tự trị Tây Tạng đầy bất ổn, rồi sau đó trở thành chủ tịch tỉnh Hà Bắc, trước khi được điều sang làm người đứng đầu đảng ủy Nội Mông. Tại đại hội đảng lần thứ 18 hồi cuối năm 2012, ông được đề bạt sang lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, một trong những tỉnh giàu có nhất và quan trọng nhất của Trung Quốc. Trong thời gian làm lãnh đạo ở Quảng Đông, ông Hồ đã phải xử lý những đợt bùng phát biểu tình tại làng Ô Khảm, vốn có biệt danh là làng Dân Chủ. Ông đã ra lệnh đàn áp để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước các lãnh đạo trung ương. Làm bí thư một tỉnh quan trọng như Quảng Đông được xem là một bệ phóng chính trị để vươn tới những vị trí lãnh đạo quốc gia. Người tiền nhiệm của ông Hồ, ông Uông Dương, đã được cất nhắc lên làm phó thủ tướng sau đại hội 18. Một số người từng gặp ông Hồ cho biết ông có tác phong lãnh đạo tương đối thoải mái và dễ gần. Họ nói ông đã rất cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại những khu vực kém phát triển của tỉnh Quảng Đông, cũng như thúc đẩy sự sáng tạo với việc giúp phát triển khu vực công nghệ cao của Thâm Quyến. Bản thân ông Hồ đã nói nhiệm vụ trọng tâm của ông là nâng cấp và tái cơ cấu nền kinh tế của Quảng Đông và làm giảm bất ổn xã hội cũng như những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Trong nhiệm kỳ của ông Hồ, Quảng Đông vẫn giữ vững vị trí là tỉnh đứng đầu cả nước về kinh tế với GDP năm 2016 đạt 1.160 tỷ đô la, chiếm 10% tổng thu nhập quốc nội và 28% giao thương của cả nước. Ông Hồ không cho thấy nhiều về quan điểm chính sách của ông, ngoại trừ việc ông quan tâm đến những vùng cách trở về địa lý và nghèo đói. Một phần nguyên nhân là do ông có tuổi thơ nghèo khó tại một làng miền núi ở tỉnh Hồ Bắc. Một nguồn tin ở Quảng Châu đã từng gặp ông Hồ Xuân Hoa nói với hãng Reuters, ông Uông Dương dám nghĩ, dám làm, dám cải cách, còn Hồ Xuân Hoa không dám nói nhiều. Ông là người kín tiếng. Nhưng trong nền chính trị Trung Quốc, chỉ cần anh không gặp rắc rối gì là đủ. Ông Hồ được cho là người của đoàn phái, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản, vốn là cơ sở quyền lực của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đây được xem là một bất lợi của ông đối với ông Tập, vốn thuộc phái Thái tử đảng. Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu cho thấy con đường thăng tiến mở rộng của ông Hồ. Hồi tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình nói ông hoàn toàn tán thành công tác lãnh đạo của chính quyền Quảng Đông kể từ đại hội đảng lần thứ 18, theo truyền thông Trung Quốc. Đây được xem như là ông Tập gián tiếp ủng hộ ông Hồ Xuân Hoa. Hồi tháng 5, ông Hồ đã nhiều lần cam kết trung thành với ông Tập. Ông Hồ khẳng định rằng ông Tập là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng đã đi công cán đến Israel, Ireland và Anh Quốc hồi tháng 6. Những chuyến công du này được xem là để tăng cường hình ảnh quốc tế của ông Hồ để chuẩn bị cho những chức vụ cao hơn. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Hồ Xuân Hoa đã tình nguyện đến công tác ở Tây Tạng sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ông phục vụ ở đó gần 2 thập niên và đã học giao tiếp bằng tiếng Tạng. Ông đã leo lên chức phó bí thư Tây Tạng. Cũng chính ở khu tự trị này, ông Hồ Xuân Hoa đã gặp và gây ấn tượng với ông Hồ Cẩm Đào. Bí thư Tây Tạng trong giai đoạn 1988-1992, ông Hồ Cẩm Đào đã trở thành người nâng đỡ cho Tiểu Hồ. Khi về Nội Mông, Hồ Xuân Hoa đã giành được sự khen ngợi của lãnh đạo đảng. Các nguồn tin thân cận với lãnh đạo đảng nói với Reuters vì đã đàn áp các cuộc biểu tình của người bản địa Nội Mông phản đối các công ty khai khoáng tàn phá các đồng cỏ chăn thả gia súc. Trong số những nhân vật tiềm năng cho thế hệ lãnh đạo thứ 6, Hồ Xuân Hoa là người có uy tín lớn nhất, một nguồn thạo tin trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết. Trừ phi ông ấy phạm sai lầm nghiêm trọng thì không có lý do gì mà ông Tập không đề bạt ông ấy.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Bắc Triều Tiên cho tới giờ chưa trả lời đề nghị đối thoại quân sự hồi đầu tuần này của Nam Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 7 nói rằng
Bộ Quốc phòng một lần nữa kêu gọi Bắc Triều Tiên nhanh chóng trả lời đề nghị của chúng tôi.
Tân Tổng thống lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa rồi của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đi theo chính sách hai mặt để giải quyết cuộc khủng hoảng đối đầu hạt nhân của Bắc Triều Tiên bằng việc ủng hộ các biện pháp chế tài của Mỹ đối với chế độ Kim Jong-un, nhưng cũng đồng thời tăng nỗ lực nối lại đối thoại liên triều và trợ giúp miền Bắc khi có cơ hội. Bộ Quốc phòng Nam Hàn đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu, 21 tháng 7, để mở lại kênh liên lạc quân sự giữa hai nước và để giảm thiểu hiểu lầm và ước tính sai lệch vào lúc tình hình căng thẳng leo thang khi Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đây là đề nghị chính thức đầu tiên của Seoul kể từ khi các quan hệ xuyên biên giới bị cắt đứt hồi đầu năm ngoái dưới chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã áp dụng các lệnh chế tài đơn phương đối với miền Bắc khi Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn. Nhưng cho tới giờ, Bắc Triều Tiên không đếm xỉa tới hoặc bác bỏ không những đề nghị đối thoại quân sự mà cả đề nghị tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và đề nghị viện trợ nhân đạo của miền Nam. Trước đó có những đồn đoán và lo ngại rằng Seoul có thể đề nghị một số nhượng bộ đơn phương để nối lại tiếp xúc, chẳng hạn như ngừng phát loa phóng thanh tuyên truyền dọc theo biên giới, thường mạnh mẽ đả kích lãnh tụ Kim Jong-un của miền Bắc. Nhà phân tích chính trị Park Yong-sik của khoa nghiên cứu Bắc Hàn thuộc Đại học Yonsei ở Seoul nhận định rằng
Nam Triều Tiên có thể thôi đưa ra những nhượng bộ quá mức cho Bắc Triều Tiên mà không nhận lại được gì.
Nhưng báo Rodong Simun của nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Năm gọi nỗ lực nối lại tiếp xúc của Nam Hàn là vô nghĩa và hàm ý rằng các mối quan hệ liên triều sẽ không thể cải thiện chừng nào Seoul còn ủng hộ các lệnh chế tài đối với Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ ngừng các cuộc diễn tập quân sự chung với Nam Triều Tiên để đổi lại việc Bắc Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Không bên nào đồng ý với đề nghị của Bắc Kinh, nhưng Tổng thống Moon nói ông ủng hộ việc tái tục hoạt động ở khu công nghiệp liên doanh Kaesong và khu du lịch núi Kim Cương, những dự án mang về cho miền Bắc hàng triệu đô la để đổi lại việc Bình Nhưỡng ngừng hoạt động hạt nhân. Nỗ lực nối lại tiếp xúc của Tổng thống Moon cho đến giờ không những bị Bình Nhưỡng bác bỏ mà còn khiến cho Mỹ lo ngại trong lúc nước đồng minh chính của Nam Hàn này đang gia tăng các biện pháp trừng phạt để đòi Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân. Washington đã đặt ra những điều kiện để làm việc với Bắc Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng phải thể hiện những bước chắc chắn ngừng hoạt động hạt nhân và đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân. Hồi đầu tuần này, người phát ngôn Tổng Bạch Ốc Sean Spicer dường như bác bỏ ý kiến nối lại đàm phán với Bắc Triều Tiên với phát biểu rằng điều đó còn quá xa với điều kiện hiện nay của chúng tôi. Những người ủng hộ trừng phạt Bắc Hàn lo ngại rằng nỗ lực của Tổng thống Moon nối lại tiếp xúc với Bình Nhưỡng sẽ làm yếu đi áp lực quốc tế. Nhà phân tích tình hình an ninh khu vực Grand Newsham của Diễn đàn Nhật Bản về nghiên cứu chiến lược ở Tokyo nhận định.
Cách làm này đứng về mặt lý thuyết là mở cho Bắc Triều Tiên không gian rộng hơn để thở và có tiềm năng gây chia rẽ liên minh.
Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ kêu gọi áp dụng những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Bắc Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng hôm 4 tháng 7 thử một phi đạn có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tuy nhiên, tin nói Nga chống lại đề nghị của Mỹ và cho rằng tên lửa đó không phải là tên lửa xuyên lục địa mà chỉ là một tên lửa tầm trung, do đó không cần đặt ra thêm biện pháp trừng phạt. Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét một dự luật cho phép các biện pháp chế tài gián tiếp đối với các công ty quốc tế và các cá nhân làm ăn ở Bắc Triều Tiên, nhất là ở Trung Quốc, nơi có đến 90% giao dịch thương mại của Bắc Triều Tiên được thực hiện. Cũng trong ngày thứ Năm, tân giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, ông Mike Pompeo, đưa ra chỉ dấu rằng mục tiêu tối hậu của Mỹ là phế truất lãnh tụ Kim Jong-un của chế độ Bắc Triều Tiên. Ông Pompeo phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Aspen, bang Colorado.
Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, dẹp sạch vũ khí hạt nhân ở đó là điều trọng đại. Nhưng yếu tố nguy hiểm nhất của vấn đề là nhân vật đang kiểm soát những vũ khí đó vào lúc này. Do đó, theo quan điểm của chính quyền, điều quan trọng nhất là phải tách rời hai yếu tố ra, đúng không?
Ông giám đốc CIA nói rằng, cộng đồng tình báo đang chuẩn bị nhiều phương án để chấm dứt mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Phát biểu của ông dường như mâu thuẫn với tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson hồi tháng 5 rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Bắc Triều Tiên. Trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra trên đảo Kos của Hy Lạp sáng sớm thứ Sáu 21 tháng 7 làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Giới hữu trách Hy Lạp cho hay, những người thiệt mạng là một du khách Thổ Nhĩ Kỳ và một du khách Thụy Điển, nhưng không cho biết danh tính. Ít nhất 5 người bị thương nặng và được máy bay trực thăng đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trên đảo Crete. Trung tâm khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay, tâm của cơn địa chấn nằm gần một địa điểm du lịch nổi tiếng được du khách Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp yêu thích ở biển Agia, cách đảo Kos của Hy Lạp khoảng 16 km về hướng đông và cách khu du lịch Bodrum nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10 km về hướng nam. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ có hậu chấn và cho biết không xảy ra thiệt hại đáng kể nào về người và tài sản ở Hy Lạp. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người bị kẹt trong nhà cửa bị sập đổ sau khi trận động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Thị trường Georgos Kyriakos của đảo Kos nói hầu hết những nhà cửa bị trận động đất này lập đổ sập được xây dựng đã lâu trước khi có các quy định xây dựng để phòng động đất. Ông Kyriakos nói các nhà cửa bị đổ sập được xây dựng vào những năm 1930. Ông nói hiện còn rất ít nhà cửa quá cũ như vậy trên đảo Kos. Hầu như tất cả nhà cửa và công trình hiện nay trên đảo được xây dựng có áp dụng quy định đề phòng động đất. Cảng chính của đảo Kos cũng bị thiệt hại. Một pháo đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 14 trên cảng bị hư hại. Tháp của một đền thờ Hồi giáo cổ ở gần đó cũng bị hư hại. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra trong khu vực này trong năm nay, mạnh trên 6 độ, mức độ có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong vùng hay xảy ra động đất.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng này đánh dấu 2 năm chính phủ Trung Quốc đàn áp các luật sư và những nhà bênh vực nhân quyền. Vào tháng 7 năm 2015, nhà cầm quyền bắt đầu một chiến dịch trên toàn quốc đe dọa các luật sư và những người bênh vực nhân quyền. Trên 300 người đã bị thẩm vấn, giam cầm, bắt bớ, đặt dưới sự quản chế tại gia hay cấm rời khỏi Trung Quốc. Trong một phúc trình mới nhất về nhân quyền tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận là một số luật sư bị giam giữ chỉ được trả tự do sau khi bị cưỡng bách nhận tội trên truyền hình. Phúc trình cũng nói công an tiếp tục quấy nhiễu, đe dọa và có những biện pháp trừng phạt đối với những thân nhân trong gia đình của những người bênh vực nhân quyền và luật sư để trả đũa những việc làm của họ. Tại một cuộc họp báo kỷ niệm việc đàn áp nhân quyền của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói Hoa Kỳ vẫn quan tâm sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục giam giữ ít nhất là 7 luật sư và những người bênh vực nhân quyền và những tin tức cáo buộc họ bị tra tấn và không cho tiếp cận các cố vấn pháp lý độc lập. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho những người vẫn bị giam và hủy bỏ mọi truy tố và cho phép họ sum họp với gia đình. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc xem luật sư và những người bênh vực nhân quyền như là những đối tác trong việc củng cố xã hội Trung Quốc qua việc phát triển chế độ pháp trị. Bà Nauert nói, tính chất khẩn cấp của thông điệp của phát ngôn viên Nauert nổi bật lên sau cái chết của nhà bênh vực nhân quyền Trung Quốc đồng thời là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Lưu Hiểu Ba. Tiến sĩ Lưu Hiểu Ba, người có nhiều ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 và quảng bá tuyên ngôn của Hiến chương 08 nổi tiếng kêu gọi cải cách dân chủ và tuân thủ luật pháp tại Trung Quốc, đã từ trần trong một bệnh viện được canh phòng cẩn mật tại thành phố Thẩm Dương. Ông Lưu từ trần vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà cầm quyền Trung Quốc không cho ông ra nước ngoài chữa trị. Trong một tuyên bố, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad viết, vào lúc chúng ta đau buồn trước cái chết của ông và vinh danh cuộc đời của một người vĩ đại, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và tôn trọng tự do căn bản của tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.